nhập diệt, nhập niết bàn. Như lúc Phật nhập diệt niết bàn thì A Nan mới chứng được A La Hán. Còn ngày nào Đức Phật còn sống thì A Nan không có chứng A La Hán. Khi mà Đức Phật nhập niết bàn thì A Nan hoảng hồn, khóc lóc và chết rồi. Bây giờ Đức Phật không còn nữa, bây giờ ai cứu tôi bây giờ? Bây giờ Đức Phật nhập niết bàn thì A Nan mới hoảng hồn, nên lo tu. Bây giờ Đức Phật nhập niết bàn cho nên là các vị kết tập kinh điển mà không cho A Nan đi vào. Tại chưa chứng A La Hán, người chưa có thành tịnh, cho nên A Nan mới phải tu lúc. Nhờ Đức Phật nhập niết bàn cho nên những cái hàng và đệ tử đó mới thấy lo sợ, mới cố gắng tu hành như vậy. Đó là cái lý do mà Đức Phật phải thể hiện nhập niết bàn. Cho nên đối với đại thừa thì Đức Phật Thích Ca thể hiện nhập niết bàn mà thôi, chứ Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục hoàn pháp. Ngài thể hiện dưới nhiều hình dạng, giống như Phật, giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát như là mình gọi là Bồ Tát, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát chính là vị cổ Phật, tức là đã thành Phật từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, mà bây giờ cần độ chúng sinh này trở lại thể hiện là Bồ Tát. Đó là như vậy. Và mình sang cái phần thứ 17 nói tóm tắt. Cái phần thứ 17 là phần phân biệt công đức. Vì cái phẩm này nói cho gì? Phẩm này nói là người nào mà tin hiểu lời nói của phẩm 16 thì có đức vô lượng. Đó là tôi tóm tắt nhắn. Tức là nói cho gì? Tức là trong khi Đức Phật nói cái phẩm trước rồi, là người nào mà tin được Đức Phật thọ lượng vô số kiếp đó, thì người nào mà tin được như vậy đó, thì công đức người này vô lượng. Giống như là Đức Phật vừa mới nói xong thì có nhiều người ban đầu như này đi làm thấy không có tin nổi thì hỏi, nhưng mà Đức Phật nói xong thì Phật Ngài Bồ Tát thì làm tin được. Nhưng có nhiều người không có tin đó, không có tin. Thì Đức Phật mới nói rằng người nào mà tin hiểu, tin và hiểu được Đức Phật sống lâu vô lượng như vậy đó, thì cái công đức rất là nhiều, công đức vô lượng. Trong kinh sẽ đưa nhiều cái thí dụ là các người cúng dường, quý vị biết là đa số những kinh đại thừa hay nói đó là cúng dường cho bao nhiêu người vân 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 vân, không bằng những người tin cái kinh này và thọ trì dù chỉ một bài kệ. Cho nên đa số những kinh đại thừa nó khó là cái chỗ là phải khởi cái lòng tin. Tại vì sao mình khởi cái lòng tin? Tại vì cái trí thức của mình, trí huệ của mình không có thể đạt tới được, cho nên mình cần nên tin. Tin ở đây á, cái lòng tin rất là khó, cho nên kinh Hoa Nghiêm có nói á, tin là mẹ sinh ra các công đức. Thường thường bình thường thì Đức Phật dạy cho những kinh nguyên thủy đó là chớ có tin. Mình có thấy Phật nói gì là tin liền đó. Trong cái kinh gọi là kinh Kalama Sutta đó, trong Anguttara Nikaya, tức là tương ứng bộ kinh Đức Phật dạy có mấy điều. Chớ có tin điều gì? Vì cái điều đó nhiều người đồng chưa có tin cái điều nào đó, vì lý do là do các thầy tổ nói chưa có tin điều gì. Người ta nói tại vì cái lời nói trong kinh ra chưa có tin vân vân. Đức Phật nói đưa ra một đống một chàng đừng có tin, đừng có tin, đừng có tin. Nhưng cả Phật nói đừng có tin nữa thì dùng trí huệ xét soi rồi mới tin. Đó là cái tinh thần của giáo lý nguyên thủy. Đầu tiên là đúng là như vậy, nên phải nghe như vậy. Thì khi mình học kinh như vậy thì mình đã làm áp dụng đúng như vậy. Nhưng sang đến những kinh này á, có nhiều các loại kinh, nhất là những kinh điển sau này á, thì quý vị thấy nhất là khi quý vị học kinh đại thừa đó, thì quý vị thấy lại những lệnh cái lòng tin. Cần phải tin hay nào, tin thì không được vô lượng nhiều lắm. Thế nên có cái sự trái ngược như vậy đó. Thì thật ra là tại vì căn cơ của chúng sinh mà tùy nói. Những kinh kia đó, nhưng tôi nhắc lại là tại vì sao? Thì những kinh mà cần nói phải tin đó, là những kinh đó nói cho chúng đời về sau này là chúng mình. Tại thời chúng mình trí huệ nó càng cầm. Mình không có đủ trí huệ mà chắc to nổi. Còn thời xưa đó, cái thời mà chúng đương cơ đó, các vị đó như Phá Lệ Phất là tự nhiên đó, cái Phật nói đó là họ hiểu ngay lập tức, cho nên họ hiểu cái là tin liền. Còn mình bây giờ đó, Phật nói là những kinh này đó, mình nghe cho nó trên đa số thì sau này mình tin, nó gọi là nhiều người tin kinh đại thừa mà tin một cách mù quáng đa số, tại vì không có hiểu gì hết. Trên thấy tin như vậy tức là tin, hay là cái lấy kinh mà họ thì tuy nhiên tin như vậy nhưng mà hãy còn may phước, tại vì tin chúng, cái đó là gọi là hên xui. Nên thường thường khi mình tin thì mình phải học để hiểu, hiểu để ra đi, hiểu để củng cố cái lòng tin của mình. Còn trước mình tin là tại vì nhờ cái phước đức nào đó cho nên mình tin, nhưng gặp người khác người ta bẻ, người ta vặn mình, đó là mình hết nói được cho mình hết tin. Và như vậy đa số những người tu mà tu tịnh độ là nghe nói Phật A Di Đà hay là tin, xong mai mốt gặp những người khác người ta hỏi không biết trả lời sao thì hết tin. Như vậy thì chính vì tu với đại thừa đó, tu theo tinh thần nguyên thủy nó phải dùng trí huệ thiền định diệt trừ phiền não mới giải thoát. Còn tu theo đại thừa đó, lúc giải thoát đó là chỉ cần lòng tin, có tin là có giải thoát, đơn giản như vậy. Nhưng đơn giản mà không đơn giản tại vì khó tin lắm. Tôi biết cái gì sao nên tôi thấy rất là tin khó lắm. Là khó làm sao? Tại vì cái lòng tin nó không phải dễ có. Cái người mà có tin á, tức là Đức Phật nói trong kinh á, là đã thường thân cận cúng dường nhiều đời nhiều kiếp chư Phật, thân cận gần gũi với các vị thiện tri thức Bồ Tát. Mình đã được nghe qua rồi nên mình mới tin. Thế nghe kiếp này là ai nhắc cho mình nhớ mình tin liền. Còn những người chưa bao giờ từng nghe đó, thì nghe lần đầu sau tin nổi. Thì tôi không nhớ hồi xưa ở Việt Nam thời mà cũ đức xa xưa đó, không biết ông này Phan Bội Châu Trương Tĩnh Ký, nhớ tên nào nó đi Pháp cái về đó, Phan Trung Tinh gì đó mấy ông về nói mà cái đèn nó treo ngược xuống rồi Việt Nam ai tin, ai tin nổi. Bây giờ quý vị thấy đèn treo ngược này thấy không, bây giờ quý vị nói là trên trần nhà tôi treo đèn ngược xuống ai nấy tôi tin hết. Lý do như vậy tại vì cái căn cơ của mình ở cái xứ là công vô á, thì nghe nói xứ này có cái gì á, đúng tay cái đèn mở ra mới trời ơi có thật không. Phải vậy, tại vì căn cơ của người nó khác nhau, chú xin cái căn cơ, cái trình độ, cái level, cái level chẳng thấy trên đó nó thấp trên nói khó tin lắm. Trên mình nó mình có nhân duyên á, mình nghe nói hay là mình đọc sách gì đó, tức là những người mà tin nổi tin đại thừa là gì tại vì nhiều đời nhiều kiếp xa xưa đã có gieo nhân duyên, đã thân cận cũng dường chư Phật Bồ Tát, đã có nghe năng máng ở đâu đó. Nhưng hôm nay có thể nghe pháp hoa, có thể nghe năng máng rồi đó, nghe cái gì phẩm gì phẩm gì phẩm gì á, thì bắt đầu mình chưa có tin nổi, mình nghe chơi cho vui ra giống như thầy kể chuyện vậy đó. Nhưng mà rõ tiếp nào đó nó có gì trở lại đó, có này có nào không biết, mà nghe ở đâu có gì vẻ thì từ từ. Cũng giống như cái gì ở đây, những cái gì nào mà tụng kinh pháp hoa đó thì tôi nói là cái gì hiện nay. Có những gì nào chưa hề tụng kinh pháp hoa đó thì giống như là nói kể chuyện gì mới lạ. Thí dụ như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người nào tin nổi những cái điều Đức Phật nói đây đó thì công đức vô lượng. Như cũng tương tự như là những cái vấn đề tin cảnh cực lạc, cái tin thế giới Tây Phương hay tin Phật A Di Đà cũng vậy. Đa số tất cả quý vị chúng ta để tu tịnh độ, nhưng mà thật ra cái lòng tin tịnh độ không có chắc đâu. Nếu có gì được tôi khuyên quý vị thỉnh cái bộ băng tôi giảng về tịnh độ tâm nghi đó. Trong cái bộ băng đó tôi giảng một cái nơi đó, đa số tu tịnh độ mà hỏi các ai tin thật không, hỏi mà hồi thấy không ai tin được đâu. Niệm Phật thì thấy ai cũng niệm Phật hết, nhưng mà tin thật cái này không có dám tin đó. Còn nhiều cái nghi vấn lắm, cho nên là khó tin lắm, không phải dễ. Mà khi mình tin rồi đó thì phải củng cố lòng tin của mình, tại nếu không củng cố lòng tin của mình thì nó sẽ lui sụp. Cũng giống như trí huệ, mình phải củng cố lòng tin, trí huệ của mình củng cố để trao dồi nó thì mới càng ngày nó mới phát triển, còn nếu không thì nó cũng lui sụp, nó tèo buồn, nó tèo mất tiêu. Bây giờ tiếp tiếp chúng ta sang cái phẩm thứ 18, là phẩm tùy hỷ công đức. Phẩm tùy hỷ công đức hồi nãy là phân biệt công đức, thì bây giờ đến phẩm tùy hỷ công đức. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới hỏi là cái người mà nghe giảng nói kinh Pháp Hoa đó mà tùy hỷ đó thì được bao nhiêu công đức. Tôi hỏi nãy là nói cái người tin, tin như thì tin cái vấn đề mà Đức Phật vừa nói ở đấy đó. Thì bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát mới hỏi tiếp, bây giờ cái người nào mà nghe giảng nói kinh Pháp Hoa đó mà tùy hỷ đó thì được bao nhiêu công đức. Giống như mình không có chỉ tụng, nhưng mình thấy bạn mình hay là sư cô, sư chú, sư nào cái tụng Pháp Hoa hoài đó, mình tụng hoài, mình không tùy hỷ. Còn nếu mình thấy tùy hỷ đó thì cái người tùy hỷ là cái người không có làm, thấy người ta làm thôi mà mình vui, mình hoan hỷ, thì có được công đức gì không và được bao nhiêu. Thì Đức Phật mới nói rằng khuyên một người đi nghe Pháp thì công đức vô lượng, huống chi một lòng nghe Pháp đọc tụng giải thích tu hành đúng như kinh Pháp Hoa. Tức là nói tóm lại là trước đó Đức Phật nói với người tùy hỷ công đức thì công đức vô lượng. Rồi kế tiếp là ngay cả mình không có thọ trì đọc tụng mà mình khuyên người ta làm rồi mình tùy hỷ thì công đức cũng vô lượng. Thì ở đây nó tương đương với lại một cái phẩm mà quý vị biết là phẩm phổ hiền tập nguyện đó. Nghĩa là tùy hỷ công đức Bồ Tát. Thì cái phẩm thứ 27 á, là có phổ hiền Bồ Tát xuất hiện. Đây là thấy Bồ Tát cao cấp, Quan Thâm phổ hiền, Huyền Vương. Người mà tu hành á, tu hành của phổ hiền á, là tùy hỷ công đức. Ở đây cũng vậy, tùy hỷ. Tức là thấy ai làm được cái công đức gì nữa, mình sanh cái tâm tùy hỷ. Thấy người ta ngồi thiền hay hơn mình cũng hoan hỷ. Thấy người ta tụng kinh hay hơn mình cũng hoan hỷ. Thấy người ta tụng kinh nhiều hơn mình cũng hoan hỷ nữa. Thế ai làm tất cả cái gì được công đức cũng được, chùa nhiều hơn mình hoan hỷ. Thì khi mình hoan hỷ như vậy đó thì công đức của mình y chang như cái người đó. Người ta cúng dường chùa 2000 đô la, mình cũng có 20 đồng. Mình không có mắc cỡ mà cũng không có ghen tức. Mình cũng tùy hỷ, trời hay quá, tôi mừng quá, làm được công đức vô lượng. Mình hoan hỷ thiện chứ nói bậy không, nói xạo không, hoan hỷ thiện đó thì công đức của mình y chang cái người đó. Họ tốn tiền không nghe thầy, đừng có nghe thầy nói như vậy rồi mình cúng 20 thì trời, thì nào cúng 2000 nếu mình tùy hỷ nó không được đấy. Mình có đứng chờ thấy người nào đứng coi thôi, cũng nhiều cái chạy vô tùy hỷ. Còn cái hạnh tu tùy hỷ rất là khó, tại vì tất cả chúng ta thường có cái tánh ganh tị, thấy ai hơn mình thì mình tức tối, rất là khó chịu và tin ra rèm pha nói xấu. Chứ tu được cái hạnh tùy hỷ đó rất là hay, hay lắm. Giống như là tóm kiểu như là tôi có thể tóm cái buổi hôm nay là tu cái khẩu và tu cái hạnh tùy hỷ. Cái gì chỉ tu bấy nhiêu thôi. Cái người mà tu hành á mà chỉ tụng kinh ngồi thiền làm đủ thứ mà cái gì thấy cái mặt câu câu có lầm lầm lì lì, coi là cái gì lúc này tu quá chúng. Tại càng tu thì người nó càng nặng. Còn cái người tu á mà vào mà thấy người ta lúc nào mặt cũng tươi như hoa đó, những người tên nào tên hoa đó, tên mà tươi như hoa á, những người đó là người biết là có hạnh tùy hỷ. Người tùy hỷ thì người có thân thể thân tâm nó được nhẹ nhàng. Vì sao mình thấy ai, thật ra chúng sinh người nào cũng có cái tính xấu đó, và cũng có những tật xấu, tật xấu nhiều hơn là cái tính tốt. Nhưng nếu mình chú ý, mình focus, mình chú ý vào cái tật xấu của họ thì cái tâm của mình nó trở nên xấu. Tại vì sao? Mình đem cái xấu của họ vào trong tâm của mình thì mình chỉ nhớ những cái đó thôi, mình nuôi những cái đó trong tâm của mình thì tự nhiên mình hại mình, giống như mình uống thuốc độc vậy. Thuốc bổ không có đi uống, đi lấy thuốc độc uống vô xong rồi xong rồi mình đem Nên người biết tùy thì là biết lựa những cái tất cả những gì công đức của chúng sinh, cái tính xấu mà qua, mà tính tốt mà tùy thì nhớ khen tặng xưng tán vui lòng theo là công đức của mình đã vô lượng. Mà cái người đó là cái người khôn khéo biết tu hành tùy thì tiếng Anh là rejoin. Rồi cái này là Đức Phật nói một tràng ba phẩm gọi là công đức. Phẩm thứ 17 là phân biệt công đức, phẩm thứ 18 là tùy hỷ công đức, rồi phẩm thứ 19 ráng đi hai phẩm nữa, tới 21 là phẩm kế tiếp là phẩm pháp sư công đức. Hồi nãy là những người không có làm mà đứng tùy hỷ không, bây giờ tới người thấy người làm thì công đức của pháp sư tức là công đức của cái người nói kinh này. Thì người nào, ông kinh nói là người nào mà họ trì đọc tụng liên chép giảng nói khi pháp hoa này thì sẽ được 800 công đức của mắt, 1200 công đức của tai, 800 công đức của mũi, 1200 công đức của lưỡi, 800 công đức của thân, 1200 công đức của ý. Nó chỉ được cái gì khó mới công. Nghe vậy thường thường kinh đó là nói những cái ý không à, nói những cái nghĩa bóng giống như mình thường nghe cái chữ 80000 gọi là 84000 hay là 80000 4000 vân vân đó, đó là cái số tượng trưng thôi. Giống như trên đầu mình có 80000 có 4000 sợi tóc, ai đến nổi, ví dụ như vậy. Hay là Phật nói 84000 pháp môn, đó là những cái số tượng trưng, cái số nhiều. Thì đây á, thì phân chia ra cho mình thấy thì có, tại vì ở đây nó có, nó tương đương giống như là kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Thì nói công đức người mà thọ trì đọc tụng thì công ở mắt sẽ có 800 công đức mắt, là 1200 của tai, tai nhiều hơn mắt, rồi mũi lại 800, lưỡi lại 1200, thân là 800, ý lại 1200, ví dụ như thế. Thì đây cũng phải lấy hai cái thôi để cho các vị hiểu thôi. Giống trong kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, trong kinh Lăng Nghiêm nó thì sau khi mà 25 vị A-la-hán hay là Bồ-Tát đứng lên kể cho Đức Phật nghe mình tu pháp môn gì đó, thì sau đó Đức Phật mới nói ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát lựa một pháp môn nào mà hợp cho chúng sinh căn cơ ta bà nhất, thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lựa cái pháp môn ý căn trên không của Quan Thế Âm Bồ Tát, lựa cái pháp môn mà dùng cái tai để nghe. Tại vì sao vậy? Tại cái tai đó, cái công năng của nó nhiều hơn mắt. Tại mắt mình nó chỉ nhìn thấy đằng trước, nó không nhìn thấy đằng sau, giờ ai đứng đằng sau không nhìn thấy. Nhưng mà tai đó, người nói những đằng trước nói cũng nghe, người đứng đằng sau nói thì cũng nghe thấy, người đứng bốn phía nói, người phía nói thì cũng nghe hết. Nhưng mắt mình nó nhìn thì nhìn thấy đằng trước thôi. Là như vậy. Thì đây cái ý ở đây đó, nói rằng cái người mà thọ trì đọc tụng cái pháp hoa này đó thì lục căn sẽ được thanh tịnh, sáu căn sẽ được thanh tịnh. Thì thanh tịnh ở đây, thanh tịnh ở cái chỗ nào? Thanh tịnh ở cái chỗ là không phải mất công tu cực khổ, dùng gọi là tu cực khổ ở đây tức là để dùng tự lực của mình thiền quán và diệt trừ phiền não. Thường thường á, như trong những kinh khác á, hay là ngay cả trong kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, là phải tu thiền quán để mà thanh tịnh có cái căn của mình. Hay là mình tu thiền định cũng vậy, dùng thiền định để lắng tâm rồi sáu căn của mình mới trở thành thanh tịnh. Còn ở đây á, là sáu căn trở thành thanh tịnh vì nương theo công đức gọi là pháp lực của cái pháp hoa. Giống như gì? Giống như những người mà tu hành á, phải chính thiền, tức là sơ thiền, thì nó có thể nhìn thấy trên cung trăng có cái gì? Là chứng thiền nhãn thông. Có thể nhìn trên qua tường thấy được cái gì? Có thể nhìn ở trên cung trăng, ở trên thủy tinh, hỏa tinh có cái gì? Nhưng mình ở đây mình không cần tu thiền, mình đi mua cái ống cho đến có. Tối mình đang bắt đây nè, mình ngó lên mình cũng thấy nữa. Đó là gì? Thì cái đó là nương theo cái tha lực, nương theo tha lực của Kim Pháp Hoa. Mình nương theo cái tha lực của chư Phật Bồ Tát, của cái pháp mà mình chứng được những cái đó. Bây giờ cái phẩm, nhìn sang cái phẩm thứ 20, phẩm này cũng hay, là phẩm tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cái phẩm này, phẩm này tên Thường Bất Khinh. Thì quý vị chắc là quý vị thường có nghe cái chữ thường bất khinh, tức là thường không có khinh, bất khinh là không có khinh ai hết. Thì cái vị Bồ Tát này á, là thời xưa đó, cái vị Bồ Tát này á, có làm một cái hạnh thôi. Tu hành này phải có cái hạnh, tức là mình làm công việc gì đó. Thì cái vị Bồ Tát này á, ngài làm một cái việc á, là khi mỗi lần gặp ai á, thì ngài chắp tay mình tá, rồi ngài nói rằng: tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ thành Phật. Quý vị biết. Thì ở đây á, cái bản dịch của ngài Trúc Pháp Hộ, thì ngài dịch tên của ngài Thường Bất Khinh, thì ngài dịch tức cười lắm. Thì ngài dịch là thường bị khinh. Chứ không phải là thường bất khinh. Thường thường kinh thường xưa nay mình nghe là thường bất khinh, nhưng ngày Trúc Pháp Hộ thì tên của ngài là thường bị khinh. Không phải nói đùa, là việc kiểu là thường bị khinh. Tại vì sao? Tại cái ngài này á, cái Bồ Tát thường bất khinh này là không biết đọc tụng kinh điển, chỉ chuyên lễ lạy, và có cái hạnh là chỉ có khen ngợi mọi người thôi bằng câu trên. Cho nên ngài không có ngồi thiền, không có tụng kinh, không có học cái gì hết, chỉ có lễ lạy, rồi gặp ai cũng khen ngợi người ta hết. Cho nên ngài thường bị người khác mắng chửi, đánh đập, ném đá. Cho nên từ đó mà nó nói danh từ thường bị khinh. Cho nên mà cứ thường bị khinh, cái gì có bị không? Chứ ai bị khinh hết. Tu mà thường được kính, nó có thường bị khinh. Trên ngày này tu á, ngài không có nắm khinh ai hết, mà bù lại bị người khác khinh mình. Mà khi mình nhấn đá mắng chửi mà ngài không bao giờ tình lòng. Thì cứ như vậy, ngài làm như vậy đó. Thì ở đây tôi tóm tắt là cái gì Đức Phật kể cho ngài Di Lặc Bồ Tát nghe là như vậy. Lúc đó ngài mới nói rằng cái vị thường bất khinh Bồ Tát đó, thời xưa chính là ta. Tức là thường bất khinh Bồ Tát thời xưa đó, là tiền thân của Đức Phật. Đức Phật thời xưa chỉ có tu như vậy thôi. Thì Đức Phật nói rằng thời xưa đó là bốn chúng đó, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thường khinh rẻ ta. Cho nên trong 200 kiếp chẳng gặp Phật Pháp Tăng, ngàn kiếp ở địa ngục, mà hết tội thì được gặp lại thường bất khinh tao hóa. Thì những người tăng thượng mạng nay ở trong pháp hội này chính là 500 Bồ Tát do hiện hộ dẫn đầu, 500 tiểu tỷ kheo ni, tên đứng đầu là Sư Tử Nguyệt, 500 U Bà Di, vân vân. Thì đây cho mình thấy rằng đây nói cái gì, đây nói cái ý nghĩa cũng rất là hay, cái đó là phải gieo duyên. Nói cái ý nghĩa gieo duyên. Hồi đó trước hết là cái vị Bồ Tát này, Thường Bất Khinh Bồ Tát này, gặp ai cũng lễ lạy, nói cho người ta biết là người ta có Phật tánh. Thì cái Pháp Hoa nói cái gì? Y chang cái Pháp Hoa thôi. Cái Pháp Hoa nói đầy lòng 28 phẩm, nhưng ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh nói có một câu thôi: tôi không dám khinh quý vị, để quý vị sẽ thành Phật. Đúng. Cái Pháp Hoa nói cái gì? Đấy, mà Pháp Hoa nói thì có một điều là quý vị sẽ thành Phật. Như trang như vậy thôi. tin vào pháp thần bất kinh chính là giảng nói chưa bắt hoa. Nếu người nào tin á thì tốt, người nào không tin á thì lấy đá ném mắng chửi đánh đập. Thì những người đó đọa địa ngục, nhưng đọa địa ngục trong bao nhiêu 200 kiếp không được gặp pháp tam bảo, nhưng khi ra khỏi địa ngục rồi lại được thường bất kinh bồ tát hóa độ. Thì khi ra khỏi địa ngục rồi thì bồ tát thường bất kinh nhớ lại Phật Thích Ca, là những người mắng chửi bồ tát thường bất kinh đó. Nay gồm có bồ tát Hiền Hộ, rồi Tỳ Kheo Ni, Sư Tử Huyền, vân vân. Thì ở đây nói cái gì? Nói là khi mà bồ tát thì khi còn những độ tinh thì nhân duyên, là nhân duyên thì nó có cái duyên thọ, cái duyên nghịch, thọ cũng được, nghịch cũng được. Tức là mình giảng pháp, mình nói pháp, là cái người người ta thích đó thì cũng gieo duyên với mình, là cái người mà ghét mình thì cũng gieo duyên với mình. Không duyên thì không đổ được. Cho nên Đức Phật nói từ trong già danh từ và Phật pháp phải có duyên đắc độ thì mới độ được, còn không có duyên thì không có độ được. Vì hiểu cho nên những gì ở trong này á, là quý vị vô tình hay cố ý gieo duyên với tôi, những duyên gì mình không biết, nghe nó tức thì giận thì mình cũng sao. Thì sau này á, còn duyên thì còn gặp lại. Còn những người mà ở bên cái biên linh kia nhỉ, thì vô duyên, không có duyên, và không duyên thì không có độ được. Chính vì vậy cho nên Đức Phật có thể biết là thời Đức Phật khi Đức Phật đi giảng đạo, không phải người nào gặp Phật Phật cũng độ được. Có những người không có duyên Đức Phật mà có duyên với Lục Kiền Liên, thì Đức Phật sai Lục Kiền Liên đi giảng thì họ mới nghe. Đức Phật tới nói họ mới nghe. Có những cái nơi nào để phái Sứ Lô Na đi thì Sứ Lô Na đi tới giảng họ nghe, người khác tới họ nghe. Có những cái nơi có thể phái A Nan đi nghe giảng họ mới nghe. Sao lại có một người tới giảng họ không có nghe? Nhưng mà đó là có duyên. Còn không duyên thì không độ được. Thì trong cái kinh và cái kinh thì chẳng cũng rất nhân duyên đó. Thì có bốn cái tên là phu khư kiệu của mặt lợi phu nhân đó. Thì khi cái kiệu tới thì họ sao qua những cái kinh đó rồi. Thì bốn cái khu tên phu khư kiệu, khi cái kiệu tới xong rồi dạy cho mặt lợi phu nhân đi vào nghe giảng, thì mặt lợi phu nhân mới bảo Đức Phật là một người bốn cái tên này quá. Lúc nào mặt lợi phu nhân là người thừa còn là tín nữ thần thành, muốn bốn cái người thiên kiệu mình vào nghe mà nó không chịu vô nghe, thì mặt lợi phu nhân mới năn nỉ Đức Phật ra độ cho nó, ra giảng đạo cho bốn cái tên nó nghe. Thì Đức Phật nói thôi thì chiều lòng phu nhân nhưng mà không có độ được, nhưng mà thôi là phu nhân năn nỉ quá, hoàng hậu năn nỉ quá, thì Đức Phật ra. Thì ra Đức Phật ra thì bốn tên nó quay mặt ở chỗ khác, không thèm nhìn Đức Phật. Đức Phật nó hiện thần thông là quay xuống này, Đức Phật hiện xuống này, bốn tên nó quay sang hướng đỡ hướng khác. Đức Phật hiện hướng khác, bốn tên nó quay bốn phía, Đức Phật hiện bốn phía, hiện một cùng lúc bốn ông Phật luôn. Bốn tên nó tức quang lên trời, Đức Phật hiện một Phật đứng trên trời luôn, tức quang ló bốn Phật hiện ở dưới luôn. Cuối cùng bốn tên này không biết làm gì, quàng khóc. Bốn trời ơi, tôi chúng tôi đâu có làm gì mà đứng thế, mà Phật chơi gì mà kỳ quá, làm ơn tha cho tôi chứ. Thôi Đức Phật thu lại, Đức Phật nói cho mọi người thấy là Đức Phật không có độ được, là không có duyên. Cũng giống như với cái bà lão đó, sinh từng ngày từng giờ với Đức Phật. Là khi Đức Phật ở bên Đông thì bà ở bên Tây, mà khi bà ở bên Tây Đức Phật bên Tây thì bà sang phương Đông, không bao giờ gặp được Đức Phật hết. Tại vô duyên, mà vô duyên thì không có độ được, chứ có duyên thì độ được. Chính vì vậy thường rất khi người ta nói quý vị sẽ thành Phật, dù người ta có ném đá đi nữa, sau này mình cũng vẫn có thể đổi được. Vấn đề giao duyên cho Phật pháp rất là quan trọng. Như ngay cái buổi đầu tiên tôi giảng cũng nói với quý vị là cái nhân duyên. Đó là một, hai nữa là tập đức. Chúng ta có thể nương theo cái hạnh của ngài, mình không có làm như vậy, không có ra chúng ta phá bắt chết ngài, mình cũng bị ném cà chua. Mình nói thầm trong bụng tức là mình tập không có khinh thường tất cả người nào khác hết. Vì sao? Người nào có tập tánh, mình tôn trọng tập tánh của người khác, mình tôn trọng người khác, tức là mình nhớ đến tập tánh của người ta và nhớ đến tập tánh của mình. Nên sống cái kinh này đó, những cái kinh này không có dạy ta những phương pháp thiền định mà dạy ta những phương pháp sống ở đời tùy hỷ đất hư. Tại những kinh này là những kinh dạy ta nhập thế, cho phải dạy cho ta nhất xuất thế. Nên những kinh dạy chúng ta thiền định tu tập để xuất thế khỏi thế gian. Còn những kinh này đó, là dạy cho chúng ta hành hạnh Bồ Tát đi vào cuộc đời. Và muốn đi vào cuộc đời chúng ta phải biết những cái này thì mình có dám đi vào cuộc đời nữa. Còn nếu không á, mình đi vào cuộc đời được đâu thì khổ đó, được đâu thì buồn đó, chứ không thể nào làm cái gì được khác. Nên kinh này dạy cho chúng ta hành cái hạnh của Bồ Tát. Và kế tiếp thì chúng ta sang cái phẩm thứ 21. Hôm nay nói bản 21 cho các vị có thể lời các vị hỏi. Theo cái phẩm thứ 21. Phẩm 21 là cái phẩm Như Lai Thần Lực. Như Lai Thần Lực thì cái phẩm này, phẩm này á, thì lúc này các vị Bồ Tát tùng địa cũng sắp phải đấy đó, gọi là Bồ Tát tùng địa, thì đứng trước Đức Phật giảng lễ và xin thọ trì giảng nói cái kinh Pháp Hoa này. Thì lúc này Đức Phật mới hứa khả và nhận lời, Đức Phật chấp nhận. Tại hồi nãy có nhiều người xin thọ trì đọc tụng các Bồ Tát phương khác ở nơi khác tới, xin Đức Phật không có chấp nhận. Và bây giờ những cái Bồ Tát tùng địa từ dưới đất vọt lên xin giữ gìn kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới chấp nhận. Và như tôi nói ở đấy, những Bồ Tát này tu hành nhất căn tánh của chúng sinh, từ cái nơi cái loài vũ trụ ác thế này mà thành Bồ Tát nó khó lắm. Thế quý vị muốn quý vị về được cõi cực lạc của A Di Đà, quý vị thành Phật nó dễ, không phải thành Phật, thành Bồ Tát dễ lắm. Tại vì xung quanh toàn là Bồ Tát, toàn là những người dễ thương, sống ở những xung quanh những người dễ thương mình trở thành dễ thương, dễ trở thành dễ thương. Còn sống ở cõi Ta Bà này là những người dễ ghét, và mình là dễ thương có thể rất là khó. Cho nên là những người sống ở xung quanh những người dễ ghét mà dễ thương thì những người đó mới đáng được công đức nhiều hơn, tức là những người đó có những cái hạnh gọi là mạnh mẽ hơn, cho nên mình mới giao cho những người đó. Thì Đức Phật mới chấp nhận giao cho những Bồ Tát tùng địa, những Bồ Tát xuất xứ từ cái cõi này trải qua tu hành nếm đủ cái mùi ngũ trượt ác thế, thiết trượt, kiến trượt, chúng sinh trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sinh đủ thứ hết đó, gặp những cái thứ đó đó mà chịu nổi đó, mà tu hành Bồ Tát thì mới có khả năng vàng thật không sợ nữa. Còn những kia thì vàng chỉ ở trong tiệm vàng thôi. Như thế này Bồ Tát phương khác đó. Tại các Bồ Tát phương khác là toàn là những cõi Phật tới, nhưng mà Phật đã xuất, Phật đỏ thân, Phật gì tới, thì các vị đã sống ở chung quanh toàn Bồ Tát. Nhưng tới đây xin giữ gìn thì Đức Phật không có hứa khả. Thì sau khi Đức Phật hứa khả rồi đó, thì Đức Phật cũng có cái hiện thần lực. Tức là ở đây thần lực của Đức Phật nhiều lắm, tôi sẽ nhớ. Những cái phẩm hiện thần lực, tức là ngày phóng hào quang, rồi ngày hiện cái tướng quảng trường, cái tướng đó, lưỡi rộng dài và vân vân. Đây kinh ở trong này quý vị tìm đọc thông tin những cái, thì tóm lại là những cái tướng của Đức Phật đó, nào là phóng ra tất cả các lỗ chân lông phóng ra ánh sáng mười phương, và tất cả làm cho tất cả thế giới lung lay, rồi dùng các bảo vật giải khắp cõi Ta Bà vân vân, nên là dùng tất cả những cái Như Lai thần lực của Đức Phật. Ít khi nào mà những cái kinh khác Đức Phật ít có hiện cái thần lực, mà trong kinh này Đức Phật gọi là phô trương những cái thần lực của mình cho tất cả những Bồ Tát nhìn thấy. Thì Đức Phật cái ý nghĩa ở đây phô trương cái thần lực biểu diễn, cái thần lực này để ý muốn nói cái gì, để gọi cái khác là Đức Phật thị hiện ba cái loại chuyển pháp luân, tức là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển. Cái ý nghĩa của cái phẩm Như Lai thần lực này, tức là thường thường á, trong kinh khác Đức Phật chỉ có dùng cái lời để mà nói, thì trong kinh chuyển pháp luân á, cái kinh đầu tiên mà Đức Phật nói á, còn Vần Lai á, Vần Độc Uyển á, Isipapana là Vần Độc Uyển, thì Đức Phật giảng thì chỉ dùng lời nói mà nói cho năm anh em Kiều Trần Duy nghe. Thì lúc đó thì chỉ nghe thấy Đức Phật nói thường thôi, nhưng mà ở đây á, là Đức Phật dùng những cái gọi là những cái thần lực, những cái tướng mà từ xưa đến nay chưa có bao giờ hiện ra để cho những cái Bồ Tát này thấy. Thì đây là khi ở đây chuyển pháp mà không bằng cái lời nữa, mà bằng mà trên cái đỉnh diện bất khả tư nghị khác. Khi mà ở những cái đỉnh diện khác á, Đức Phật chuyển pháp không bằng lời nói mà là cái phần thô tác động trên cái phần ý thức. Còn ở đây á, là đứng trên cái đỉnh diện cao hơn, tức là đánh thẳng vào cái tâm thức. Giống như người ta từng nói là một bức tranh nó đáng giá, cái nói là nhìn là gồm dĩ tạo dĩ phân, tức là thay vì mình nói dài dòng á, mình vẽ một cái hình là người ta hiểu liền. Thì thường là như vậy. Trong những con nít nó có thể thấy hồn nó chưa biết đọc, có gì cho nó tranh vẽ là nó biết liền rồi. Hay mình ra dấu là người ta hiểu liền, có gì là đi cái tiếng mà quốc tế đó sang nước khác có gì đó thì là ai ấy hiểu, mình không cần nói. Thì cái bình diện khác đó là mình không cần phải nói. Thì đây á, khi Như Lai hiện thành lực như vậy á, là một cách chuyển pháp cho các Bồ Tát thấy. Khi các Bồ Tát thấy như vậy đó, là tự ngộ liền, không cần phải lời nói nữa, nó tác động thẳng vào cái tầng tâm thức khác. Đó, thì đó là cái phẩm Như Lai thành lực, là phẩm thứ 21. Như vậy thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, là vừa là này nói nhắm gọn, nhưng như vậy thì chúng ta đúng cái tiêu chuẩn còn cái phẩm 21. Thì tới là tức là ngày mai rồi sẽ nói từ phẩm thứ 22 cho tới phẩm 28. 22 là Đà La Ni, tức là có thể biết Đà La Ni đó, tức là thần chú. Rồi cái phẩm thứ 28 là chót và chúc nguyện. Coi như là hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, nhờ sang cái phẩm vấn đáp. Ông chị nhờ Chi Chi đã viết một cái câu hỏi để sẵn trên bàn mà không có để tên nữa. Vị này là vô danh, không biết ai để này. Ai là chủ nhân của cái tờ này là dám giơ tay lên không? Nếu không dám thì thôi. 1, 2, 3. Ông là Di Đà Phật rồi, được rồi. Đây là câu hỏi. Bạch thầy, hôm trước sau buổi thuyết giảng của thầy, có một bạn đạo hỏi con rằng mình theo đại thừa mà tu thiền theo tứ niệm xứ có được không? Thì vị này đang hành thiền theo tứ niệm xứ, ý muốn theo Bồ Tát đại đạo, không muốn thành A La Hán, đâu phải dễ. Câu hỏi này nói lên cái thắc mắc chung của đa số Phật tử trước các pháp môn của Nguyên Thủy, nên con xin trình bày, mong thầy chỉ giáo. Là ai thắc mắc giống vậy không? Cái khổ nhất là mỗi lần nói kinh đại thừa là cứ hòa toàn là những câu này không. Nên không nói kinh đại thừa rồi nói những cái gì khác. Mỗi lần nói kinh đại thừa lại lần nào cũng gặp những cái này. Thì nói sao? Gặp 10 lần thì nói 10 lần.
200 lần thì nói 2000 lần, càng nhập càng nói.
Quý vị à, cái này à, tôi chỉ nói bắt thôi thì à, tôi không có gì tìm cái băng tôi nói về giảng cái tựa là Ngũ Thời Giáo đó, nói về năm cái thời thuyết giáo của Đức Phật, thời Hoa Nghiêm rồi, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa năm thời. Thì tu tập đó, nó có cái tiến trình của nó. Thì mặc dù ở đây á, chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta tập hạnh cái hạnh của Bồ Tát, nhưng cái căn bản của Phật pháp mình cần phải có. Thì căn bản Phật pháp là gì? Đó là tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã. Chúng ta tu hành á, chúng ta phải luôn luôn nhớ trong đầu á, vô thường, đời là khổ, pháp vô ngã, chúng ta vô ngã. Đó là những pháp môn căn bản và căn bản Phật pháp. Và nói nếu mà căn bản Phật pháp á, thì nguyên thủy hay đại thừa đều giống nhau hết. Đó là những cái chính căn bản. Thì những căn bản ở đây á, cái thiền tứ định tứ á, nó là một pháp môn thôi. Chứ mình tu chúng á, trong đời sống hàng ngày á, là mình phải tu bát chánh đạo, tu đúng trong đời sống. Quý vị ở đây á, quý vị đâu có ngồi thiền tứ niệm xứ suốt ngày 24 giờ, quý vị phải đi làm, phải vào sở, thì mình phải làm cái gì? Phải nói, thì phải tu bát chánh đạo để có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh làm, chánh niệm. Thì lúc đó nó đi vào niệm và định á, thì nó mới đầy vào cái phần này tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ, cái tứ niệm xứ là mình có thể nói nó là cái phần nhỏ trong bát chánh đạo. Tứ niệm xứ tức là nó gom vào cái phần chánh niệm và chánh định. Chứ mình đừng có quá dính mắc gom vào, gom mình gom tất cả cái pháp môn của Phật vào một cái pháp nào đó. Mình phải cố gắng học hết, đừng có gom, chứ nhất là không nên gom bằng cái này. Rồi bây giờ trả lời đơn giản cho cái chuyện này, thế đại thừa mà tu theo tiền cứ được cứ được không? Trả lời là đương nhiên là được, không có gì chống trái hết. À, mà tu tứ định tứ đó, mà muốn theo một đắc đạo đó thì càng tốt. À, không muốn thành A-la-hán thì không có sao hết, mà muốn thì khó lắm, nhưng mà không có sao. Thì đơn giản thôi, quý vị muốn thành A-la-hán rồi cũng được vậy, nhưng mà phá lại tốt một cái nên mình thấy đó. Thì tinh thần pháp quan nói cái gì? Là không có tiểu thừa đại thừa, là chỉ có một thừa thôi. Thành A La Hán rồi chuyển sang Bồ Tát đạo như là phá lại pháp luật thiền viên, không có sao hết. Cho nên tu tứ niệm xứ thì cứ tu tứ niệm xứ mà vẫn phát hiện thành Bồ Tát đạo thì vẫn là Bồ Tát đạo, không có bị chống trái nào hết. Tại vì tứ niệm xứ là một pháp hành, là một cái phần quan trọng để cho mình có cái khả năng giữ gìn cái tâm ý của mình chánh niệm. Mà chánh niệm thì không có tạo khẩu nghiệp, như nó là nãy hay nói bệnh. Nếu mình mở miệng nhớ uống lưỡi 17 lần, trong lúc mình uống lưỡi người ta mất tiêu rồi, khỏi nói, khỏe. Rồi Kinh Pháp Hoa nói rằng quý vị tu cái gì cũng được hết, quý vị sẽ thành Phật, nhớ điều đó. Và pháp môn nào thì cũng đưa cho chúng ta đến cái cuối cùng, dù mình tưởng rằng mình thành A-la-hán nhưng mà thật ra cuối cùng rồi mình cũng vẫn sẽ đi tới con sang con đường của Pháp đạo. Tại vì đó là cái mục đích chính và cái con đường duy nhất. Tại vì khi mình còn có thành A-la-hán hơn nữa thì Chư Phật Bồ Tát cũng sẽ tới gõ cửa mời mình đi chơi, đi tiếp con đường của Pháp đạo. Nên cái việc cứ tu cứ nhất sự thành A-la-hán thì càng tốt. Xong rồi Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Bằng Hồ sẽ tới rồi, đừng có lo. Rồi ai có câu hỏi gì khác?
Ở đây nó thì nó qua thì
Vô thường khổ vô ngã là nói cho cái trình độ thấp nhất cho chúng ta tu hành. Thì cái đó là trong lý đứng trên phương diện tích môn mà nói. Đó là như vậy. Còn Phật tánh là đứng trên phương diện đẳng môn. Thì tại sao phải khai khái như vậy? Thì ngày nào chúng ta còn chấp vào cái thân này ngũ uẩn, chấp vào cái ngã đó, thì chúng ta phải cần tu tập tam pháp ấn. Đến khi mà chúng ta đạt được cái trình độ như các vị A-la-hán không còn chấp ngã nữa, thì chúng ta bước sang cái phần kế tiếp. Chúng ta cần phải biết cái kế tiếp đó gọi là cái next step đó, là nó có một cái thường thì cái đó gọi là tập tánh. Cho nên nếu mà không có căn bản học liền cái này đó, thì chúng ta phải có một cái thứ lớp. Ban đầu chúng ta học được vô thường, tất cả đều vô thường hết. Nhưng khi mà chúng ta hiểu rõ chứng được cái vô thường rồi, thì lúc đó chúng ta bước sang cái kế tiếp là cái thường. Giống như hồi nhỏ chúng ta học toán là tất cả cái số nhỏ không có trừ được cái số lớn. Đến khi chúng ta học xong xuôi rồi thì chúng ta bước sang cái phần lợi khác, và chúng ta biết số nhỏ trừ số lớn cũng được cái thường. Thì thành số này